Kiều giới là người đã trở thành tốt. Nó có hai phần, giữa ác giới và thiện giới. Cho nên cái gì mà gọi là chấp thủ, gì mà ti kiến, cái gì mà đưa đến khổ đau, cái gì mà đưa đến đó là thị phi phân biệt và làm người khác không phải là thân lương á, thì cái đó không phải là thiện giới đó. Mà đã không phải là thiện giới thì Ngài Sa Lợi Phất định nghĩa rằng sẽ đưa đến con đường của địa ngục, của đọa xứ, của súc sinh và ngạo quỷ. Còn tưởng giả cấp cô độc là người sống với thiện giới. Và cái thiện giới ở đây là gì? Là cái đời sống của Ngài cấp cô độc rất là hiền lành, rất là từ bi, hoàn toàn xả kỹ, hoàn toàn vị tha. Cho nên đó là thậm chí đó là một cái ông thần mà nói ổng là nếu mà bây giờ ông nghèo muốn giàu tôi đem tới ông giàu, miễn là ông bỏ Phật pháp tăng ổng đuổi ông thần đi luôn, đuổi ông trời đó ra khỏi nhà luôn, còn mình thì bao giờ dám chuyện đó. Cho nên một hai Phật tử nói thầy đây, nói rằng là thậm chí là có chuyện gì nữa là nói cho tươi chùa bao nhiêu năm mà nghe nói mà có 100,000-200,000 mà chết rồi là khỏi nói tới chùa nữa. 100,000-200,000 nó mạnh quá mà. Còn tưởng giả có cô độc nó khác chúng ta là chỗ đó. Chúng ta muốn hiểu người xưa để chúng ta đo lường được cái mức độ chúng ta, và chúng ta biết được rằng nếu chúng ta muốn đạt được sự giải thoát, chúng ta sẽ đi từng bước vào con đường đó như thế nào. Cái thầy nói vậy là không phải ai cũng có thể làm được đâu. Nó rất là khó khăn ở phần chỗ này. Và ngay chỗ như thầy nói đó, tức là nếu một cái người nào phát tâm mà vào chùa giữ giới vậy, nhưng mà đi vào con đường của tà kiến hay gọi là của giới cấm thủ đó, là chúng ta vẫn tiếp tục vào sâu sự khổ đau, chứ không có đạt được sự an lạc nữa. Cho nên các vị biết là ngay cả hồi xưa một cái vị nổi tiếng mà lâu lâu mình gồm thấy cái hình mà giống như là ông thích dao một tính chết Phật á, gọi là ông tên là Ương Quật Ma hay gọi là Vô Não á. Nghĩa là ông đi theo một cái vị thầy. Vị thầy đó dạy ông á là nếu mà giết người được á, mà giết á là 100 người đó, mà chặt bao nhiêu ngón tay mà đeo thành một sâu bằng ngón tay á, mà đủ 100 ngón tay hay là 1,000 ngón tay á, thì tức sát thân cả trời. Cho nên nghĩa là ông thích dao ông giết người ta không? Cho nên đó cũng là giới. Đó gọi là giới, đó là quy luật. Nhưng mà giới đó là thuộc về ác giới, cho nên người đó bị đọa chứ không thể nào nữa là có thể sanh thiên này. Cho nên cuối cùng là ông muốn giết mẹ ổng để đạt được điều kiện là Đức Phật đã cứu ổng. Cho nên được gọi là trong kinh sau này mình gọi là Vô Não, gọi là Ưu Quật Ba La đó. Và sau này người ta cũng lấy tích đó mà người ta muốn nói rằng là một cái người ác thế nào mà chịu quay đầu hành thiện, hay gọi là một tướng tức mà chịu buông giao đồ tể thì tức sắc thành Phật. Đó là một câu ví dụ để chúng ta thấy. Nhưng mà trong cái nhân quả thì của Vô Não hay là của Ưu Quật Ba La nó cũng không có đơn giản vậy mà thôi. Chúng ta không có thời gian để đào sâu trong cái cá nhân đó. Chúng ta chỉ muốn nói một điều ở đây đó, tức là Ngài Sa Lợi Phất muốn chứng minh rằng nếu một cái người phàm phu chúng ta đang có thân định, nhưng mà chúng ta không sợ. Bởi vì sao? Chúng ta biết được con đường làm thế nào để hóa giải được cái sự sợ hãi trong tương lai. Tức là hóa giải được cái sự sợ hãi mà tiền đồ mênh mang, mình không biết mình đi về đâu, mình làm dơ cho đã rồi cuối cùng là mình tạo đủ nghiệp hết trơn, rồi mình phải trở lại để mình trả nghiệp này. Mình rất là sợ hãi. Chỉ có vấn đề đây là mình xác định được mình làm điều gì mà thôi. Thì Ngài mới nói rằng là nếu ông tưởng giả cấp cô độc hiểu được điều đó thì ông tưởng giả đừng bao giờ sợ. Rồi các vị biết á, ngay cả trong đạo Phật cũng vậy. Ngay cả trong đạo Phật cũng vậy. Có nhiều vị thì theo hầu thời Đức Phật á, nghe Đức Phật thuyết một bài kinh về bất tịnh quán, về cái thân con người của mình là nó dơ bẩn, nó nhàm chán, nó đáng sợ ghê gớm lắm. 60 vị tự tử trong một lúc, nghe xong rồi hết muốn giữ cái thân này nữa. Cho nên nữa là mới thấy 100-200 người thôi, vài bữa sau thấy vắng lần hỏi sao nó mới bị đó, họ tự tử chết rồi, hoặc là mướn người khác giết mình. Thì Đức Phật nói rằng đó là thuộc phạm vào giới sát sanh, tức là tự sát hay là tự giết mình là phạm vào giới sát sanh. Rồi cả cái thứ hai nữa là nghĩa là thấy mình bất tịnh, mình chán, mình hết muốn sống rồi, con chán nản cái thân này rồi là bỏ dơ luôn, bỏ luôn. Thì Đức Phật nói rằng vẫn vi phạm vào cái giới, gọi là đó là gì? Đó là người chấp thủ và tà kiến. Cho nên ngay cả hồi thời Đức Phật cũng vậy, mà các vị biết là nghe xong bài kinh bất tịnh quán tới 60 vị tỳ kheo tự tử. Để cho chúng ta thấy rằng là trong đời này cũng vậy, rất có nhiều người nói giới nghe rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp. Mình thấy nhiều phần tưởng rằng thấy người đó tu có thấy giữ giới tốt lắm. Đó không phải là giới tốt. Nếu giới đó làm cho con người khổ đau đó, chúng ta sẽ phân biệt được từng bước vậy. Bởi vì cái nhìn đa phần của người Phật tử chúng ta hiện nay cũng vậy, vì cái mức độ, cái trình độ chúng ta chưa hiểu biết hết được. Thành ra chúng ta có thấy ha, người nào tu nó thấy người đó khổ hạnh như vậy, tu vậy, giữ giới vậy là tốt, giới luật nghiêm trì đúng lắm đó. Nhưng mà chính cái chỗ mà đúng lắm đó sẽ đưa đến con đường của gì? Của thái hóa và bất tật, giống như ngày xưa vậy. khi Đức Phật thuyết pháp xong rồi, mấy vị này họ hoàn toàn họ ngồi thiền xong rồi họ thấy rằng họ chán nản cái thân sinh tử, họ chán cái thân bệnh nhơ nữa, là bất tịnh này đó, họ không còn muốn nữa, họ nghĩ rằng thân là thân tội lỗi cho nên hủy bỏ nó. Thì ngay lúc đó Đức Phật nói rằng đã phạm vào giới lớn nhất là gì? Là giới sát sanh. Thời Phật còn như vậy, còn bây giờ cũng vậy, chúng ta rất là dễ bị rơi vào ác giới, có nghĩa là cái gì làm khổ đau cho mình và làm cho khổ đau kẻ khác không phải là thiện pháp thì gọi là ác giới. Chúng ta hiểu được những bài kinh, hiểu được những lời dạy của Đức Phật hay của những vị Bồ Tát để làm gì? Để chúng ta thấy rằng trong cái thời này đó, khi mà chúng ta tu học mà chúng ta chỉ cần thiếu cái phần suy tư, hay là chúng ta chỉ thiếu phần căn bản, là chúng ta sẽ bị rơi vào mê lầm. Cũng giống như mà thầy nói đó, có nhiều người ngay cả hồi xưa những nhiều người nói là thầy, họ dạy cho thầy một pháp mà tu là không có định gì đâu, nói là nó ngồi thiền thì nó không có định gì chăng, thầy nói là cái đó thầy không dám. Và thầy có một cái người bạn khuyên thầy là cái ngồi thiền là trị hết, nghĩa là nếu con người mình nóng ngồi trị hết nóng thì nó thầy dễ lắm. Ông hỏi sao thì nói đơn giản thôi, thầy nóng thì mua rau má về xay uống là hết, khỏi phải ngồi. Thầy nói vậy đó, nói cho vui rồi bắt đầu ổng bạn chung với thầy. Lúc đó ổng tu thiền, thầy bên này ngồi là dạy pháp tịnh độ, hai người ngồi trong một cái thất và ngồi vậy là 3 tháng hoặc 6 tháng rồi đó. Cho nên mỗi lần thầy ngồi thiền, không biết trong bụng băng là thầy trẻ, thầy ngồi thiền tê chân đau quá 1-2 giờ hồ, ổng nói dở, ổng cứ ngồi cả ngày đi, mỗi lần nó đau là mình đem tư tưởng mình để ngay chỗ đó, để ngay chỗ đó nó quá giải không có đau nữa, nó tê đã rồi hết, không sao hết. Thầy nói gì tôi không làm vậy, ông nói với thầy làm sao, nó nào đau tôi thả 2 giờ rồi hết đau, khỏe biết mấy. Tại sao mà phải đem cái này xuống để vô đây, để ra để vô chi nữa, chỉ cần nó cứng nó tê thì tôi buông ra rồi tôi ngồi, thầy muốn ngồi nào tôi dựa vô lưng vô vách vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn theo dõi, vẫn niệm Phật, vẫn hơi thở, thầy thiền thì cứ thiền. Không biết thầy có nói trong bụng văn ngày xưa lắm rồi, mà đó là thầy nói hồi còn trẻ, chứ bây giờ thì không cần. Ai muốn ngồi thì ngồi, ai muốn làm thì làm, ai muốn nóng ai muốn mát kệ, phần mình biết mình mà thôi. Biết mình không hết rồi sao biết hết người ta nữa. Cho nên có nhiều người bệnh dữ lắm, thân mình bệnh quá trời mà đi chỉ đủ thứ bệnh hết trơn, đi kêu người ta trị đủ loại bệnh đâu, nhưng mà cuối cùng cái bệnh mình không thông bệnh nào. Đó, sẽ phiền não mình sẽ bị. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất trong cái dịp thăm bệnh này cũng muốn nói cho ông cấp cô độc, hay nói khác là nói cho tất cả những người Phật tử chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Nếu chúng ta chấp thủ rơi vào ác giới đó thì chúng ta sẽ mượn khổ đau, và khổ đau không phải trong đời này mà trong đời sau. Rồi Ngài mới nói rằng là này chủ giả chớ sợ, đừng sợ. Vì sao? Nếu là kẻ phàm phu ngu si, tức là khi mà phàm phu ngu si đó thì nghĩa là do có tà kiến, hay nói một cách khác ở đây đó, trong cái phần thứ ba Ngài nói rằng nếu kẻ phàm phu ngu si mà nghĩa là không có học, hay là không có đa văn đó, tức là nghe nhiều á, không có đa văn á, khi thân hoại mạng chung á thì đi đến ác thứ địa ngục. Còn trưởng giả không hề có sự không đa văn mà lại đa văn, tức là thường nghe, thì chúng ta biết rằng trong cái tuệ của đạo Phật nó có 3 con đường, tức là văn tư tu, mà cái này phải đa văn, tức là cái đa văn này gọi là phải nghe nhiều để học nhiều, để ứng dụng nhiều đó. Thì nếu người nào đạt được điều đó thì Ngài mới nói rằng trưởng giả nhân có đa văn cho nên sẽ chứng quả Tư Đà Hàm hay quả A Na Hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng được cái quả Tư Đà Hàm. Thì thường thường cái kinh của Nikaya các vị biết là nó lặp đi lặp lại để mình nhớ một cách chính xác rằng cái lời nói, nó cứ cái văn nó cứ lặp đi lặp lại, nhiều khi mình nghe nó ngắn, nhưng mà chúng ta sẽ lược bớt những gì không cần thiết, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng cái lời này nó quan trọng một chỗ là chắc định đó. Kinh của Nikaya là nó chắc định là điều đó không thể thay đổi được, cho nên Ngài mới nói rằng nếu người nào có đa văn, nghe nhiều học rộng đó, nghe nhiều học rộng mà nghe gì, là nghe pháp, nghe kinh, nghe vào tâm ý đặng cao sửa mình đó, thì nghe nhiều đó sẽ giúp cho người đó đạt được chánh kiến và có thể giải thoát trong đời sau không có khổ đau. Còn cái người ngu si phàm phu cũng nghe, nhưng mà nghe gì, nghe chuyện trời ơi, thích nghe lắm, kéo dài lỗ tai để nghe, chuyện nào cũng nghe, nghe chỗ này rồi nói chỗ kia đó, rồi nghe đi rồi nghe lại, nghe một nói thành 10. Cho nên cái chỗ của chúng ta là vô văn phàm phu. Ngài phân biệt 2 cái chỗ này. Ngài nói rằng kẻ vô văn phàm phu á, ngu si đó, không có đa văn, mà nếu có đa văn á thì lại nghe những chuyện bất tịnh. Bất tịnh là gì? Chuyện không có trong sạch đó. Nghe những chuyện đó là thêm bớt, hoặc là nghe thậm chí mà các vị biết nghe đờn ca hát sướng á, thì vẫn rơi vào con đường này. Chứ không phải là đa văn tôi nghe nhiều lắm, nghe đủ thứ, nghe cho nghe nữa là nghe rồi rốt cuộc mình không biết mình điều nào phải điều nào trái để mình làm, ở trong thì vẫn rơi vào con đường của vô văn phàm phu. Và các vị biết là cái lỗ tai trong hai pháp môn tu, một lát chúng ta nói về con mắt á, bây giờ nói về lỗ tai không á, thì các vị biết là một trong những cái pháp tu cao nhất của ngài Văn Thâm Bồ Tát là nhĩ căn viên thông. Nghe cái này nè, ngài Văn Thâm Bồ Tát là nghe tiếng khổ chúng sanh và nghe tất cả những gì trong cái nỗi lòng của mình nữa, để hóa giải, để độ tận chúng sanh trong mình và cả chúng sanh bên ngoài, để cuối cùng thành nữa là cái bậc nhất thiết chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta nghe mà nó rơi vào cái gì, nghe mà nó khởi lên dục lạc, nghe mà thỏa mãn, nghe mà làm cho mình ưu não, phiền não, cho nên chuyện gì mà các vị nghe mà mình thấy rằng nó lu bu, nó thị phi, lập tức phải bỏ liền, phải thanh lọc liền, phải đóng các cái căn này lại liền. Còn nếu không để nó xâm nhập vào rồi đó, là nó sẽ làm cho mình ưu não đó. Cho nên con người nhiều khi mình đang ở nhà, đang bình thường vậy, không có gì đó, mà chỉ cần nghe một cái gì đó là tự nhiên mình thay đổi liền, mình ưu não liền. Tại sao vậy? Tại vì cái đó là bất tịnh. Chỗ này ngài dùng từ bất tịnh, có nghĩa là cái nghe của chúng sanh, tức là nghe của bất tịnh. Thì khi mà chúng ta bị bất tịnh á, thì chúng ta sẽ khởi lên ưu não phàm phu. Và các vị biết không, khi mà hồi nhỏ thì học giới đó, thì bây giờ mà cái vườn, mà cái vườn nổi tiếng á, cái vườn gọi là cái vườn mà chúng ta có dịp đi Ấn Độ thăm á, gọi là cái vườn Nai á, tên là vườn Nai. Mà vườn Nai nó còn có cái tên gọi là cái vườn Chư Thiên Đọa Xứ. Tên đó là vậy, cái tích là chỗ cái vườn mà Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên Tứ Diệu Đế là cái cách đó, nên là không biết trong đời quá khứ nào đó, nó có tên gọi là vườn Chư Tiên Đọa Xứ, là chư tiên bị đọa đó. Thế là kể chuyện là nghĩa là có một cái vị vua dẫn, nghĩa là dẫn phi tần mỹ nữ ra ở trong vườn đó hát, nghĩa là hát những cái tiếng hát nó là ví von hay, thật là hay vậy. Đang hát là âm thanh lãnh lót vậy, thì lúc đó có 500 vị tiên nhân đang dùng thần thông bay ngang qua đó, nghe tiếng hát âm thanh dịu dàng, mất hết tốt linh, rớt cái bịch nằm tại đó. Cho nên cái vườn đó có tên gọi là vườn Chư Thiên Đọa Xứ, và cái tích đó có thật. Và bây giờ nếu cái dịp mà chúng ta qua bên đó, chúng ta thăm cái chỗ mà gọi là vườn Nai đó, bây giờ người ta nuôi Nai đó để cho mình cho đồ ăn, là cái chỗ mà vườn Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên á, thì cái vườn đó Đức Phật nói rằng có tên gọi là Chư Thiên Đọa Xứ. Cho nên nghe nhiều mà nếu mà chúng ta nghe cái gì mình thuộc về bất tịnh á, nó sẽ làm cho mình nữa là bị mất cả cái công đức lực của mình. Đó là về nghe. Thì ở đây là cái chỗ này ngài Xá Lợi Phất nói cái phần thứ ba là ngài Đa Văn. Ngài nói rằng nếu mà ông tưởng giả này mà Đa Văn thì không có sợ bệnh, không có sợ khổ trong đời này trong đời sau, cho nên chớ sợ. Rồi ngài nói tiếp rằng này tưởng giả chớ sợ, đừng sợ. Vì sao thế? Vì kẻ vô văn phàm phu ngu si có sang tham, nên khi thân hoại mạng chung đi thẳng đến ác xứ, sinh vào địa ngục. Còn tưởng giả không hề có sự sang tham, mà có huệ thí, tức là bố thí bằng huệ, tức là bằng trí tuệ của mình, nghĩa là bố thí đúng pháp, bố thí nghĩa là không cầu sở đắc, mà giống như là trải vàng mua đất để làm trường học, trường dạy đạo chúng sanh, mở cửa bao nhiêu tiền của bố thí cho những người nghèo đói. Rồi như vậy đó thì được gọi là huệ thí. Nếu người nào có huệ thí đó, tưởng giả nhân có huệ thí cho nên sẽ tiêu diệt được thống khổ, sẽ sinh ra khoái lạc vô cùng, và nhân huệ thí ấy sẽ chứng được quả tu đầu hoàng hoặc A-na-hàm trong đời này. Rất là, bây giờ những cái bài kinh mình nghe nó đơn giản vậy, nhưng mà nó rõ ràng là tại vì sao? Nếu chúng ta học và chúng ta làm được điều đó, chúng ta thấy rằng cái tâm, cái sang tham, cái tâm lý chúng ta nó rất là quan trọng. Cho nên như thầy nói là lúc nào mà mình không sợ về cửa ngõ của mình rồi, rồi phần thứ hai nữa mà nó tiến tế nhị hơn, tức là cái tham ái của mình, là tham dục của mình mà dứt bỏ được nữa đó, thì mình biết rằng mình mới có cơ may đi vào con đường của thanh tịnh. Nếu mình chưa dứt bỏ được đó, là tâm mình nó vẫn còn bị ô nhiễm rồi đó. Là bây giờ mình mang màu áo nào, mang sắc thái nào, ở ngay trong chùa và ở bất cứ chỗ nào, vẫn còn phải bị sinh tử luân hồi. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà thầy nói, nhưng mà thầy nói các vị biết là mình nói nhưng mà mình buồn lắm. Bởi vì mình biết rằng cái khả năng con người của mình là khả năng của phàm phu. Thành ra rồi nhiều khi mình không làm được gì, và khi mình không làm được gì đó thì mình buồn. Mình buồn nhưng mà mình vẫn không làm được. Đó là điều mà mình đáng để mình tự trách, mình nhắc tới nhắc lưu hoài. Và tại sao mình phải sám hối, phải ăn năn đó. Thì các vị biết rằng điều đó để thầy muốn nói lên các vị nghe rằng không phải trong đời này một cái việc tu hành để thành thánh quả là nó đơn giản đâu. Nó không có đơn giản là vậy. Cho nên người ta tưởng rằng đó là cái việc tu hành nó nhanh, nó dễ. Cho nên tại sao mình thấy rằng cả mấy ngàn năm mà có một vị Phật ra đời, mà nếu nói theo trong kinh điển mà nói là 16.800.000 năm, 1 triệu kiếp mới có một vị Phật ra đời. Để mình thấy rằng cái thời gian đó là A Tăng Kỳ Kiếp hoặc Sát Na Vi Trần thành một cái vị Phật đã khó rồi, còn thành một cái vị Bồ Tát và A-la-hán cũng như vậy. Nó cũng tương đương cái thời gian triệu kiếp vậy, chứ không có đơn giản gì. Tại sao? Tại cái chỗ mà chúng ta phân biệt, chúng ta thấy được rằng là một con người phàm phu đó, mình đã sợ hãi những cái chuyện mất mát, những cái chuyện gì đó, những cái chỗ nó là khởi lên mà mình không buông hết được rồi đó. Còn những cái chuyện mà từ bên trong mình nó ra nữa, không phải là vật chất tài sản. Cho nên khi mà chúng ta còn sợ hãi một điều gì đó là cái ái nghiệp của chúng ta nó còn nặng nề lắm. Thậm chí là chúng ta sợ ma là về ái, về tự ngã chúng ta còn quá nhiều. Càng sợ bất cứ còn sợ điều gì, có nghĩa là cái phần tự ngã và ngã chúng ta còn nhiều. Và chúng ta biết rằng cái con đường tu học và cái khả năng tu học chúng ta còn rất là kém.